Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, thông qua những cái câu hỏi quý vị gửi về quý thầy chọn lọc các câu hỏi để sắp xếp theo thứ tự nó đúng với cái đề tài mà quý thầy thấy là cần truyền đạt cho đại chúng hiểu một cách cặn kẽ, chắc chắn, đầy đủ và ứng dụng được trong đời sống tu hành. Cho nên cái việc trả lời câu hỏi này nó không đơn thuần là những cái buổi tham vấn, mà đưa vào những câu hỏi thì mỗi câu hỏi quý thầy sẽ triển khai trở thành một chủ đề, một chuyên đề mà chúng ta cần phải học hiểu cho đầy đủ, nhưng mà ngắn gọn, đi vào trọng tâm, có tính ứng dụng, rồi mình tu tập có kết quả ngay từ thân. Thì hôm nay cũng là một buổi học như vậy. Thì với câu hỏi đầu tiên này, quý thầy có thể đặt cho nó một cái chủ đề, đó là thoát khỏi sanh tử. Nói vậy để quý vị thấy chúng ta đang học bài, chứ không phải là chúng ta chỉ đơn thuần nghe câu hỏi tham vấn. Nói trước chủ đề như vậy, thì khi nghe câu hỏi quý vị không bị cái tư tưởng là đi vào một cái buổi tham vấn bình thường. Câu hỏi quý vị gửi về là: bạch thầy, có nghe nói tu hành cốt là thoát ra khỏi sanh tử, nhưng con cũng được nghe nói rằng sanh tử là không thật. Mà đã không thật á, thì thoát ra là thoát cái gì? Có nghĩa là sanh tử là cái khổ lớn. Tất cả chúng ta phát tâm tu hành để thoát ra khỏi sanh tử. Nhưng mà sanh tử đã không thật, thì nói thoát ra khỏi sanh tử là thoát cái gì? Đã không thật thì có gì đâu mà thoát. Thưa đại chúng, là sanh tử tuy là không có thật, nhưng mà với người còn mê thì bị chi phối thật, bị đau khổ thật. Và hiện nay trong chúng ta ai cũng có những cái nỗi niềm riêng, hoặc là chúng ta chưa sống được với cái tỉnh tài của chính mình, mà mình đang sống theo những cái tác động của trào lưu, của thời đại, của xu hướng, của sở thích, của những điều mình không ưa, vân vân. Đó là gọi là bị chi phối thật. Rồi chúng ta có những nội niềm riêng, gọi là có đau khổ thật. Vì rằng những cái chuyện đó nó đang tác động đến chúng ta, nó có huyền đi nữa thì chúng ta cũng đang bị nó tác động. Cho nên mình cần phải nhìn nhận một cách thực tế, hiểu đúng, khéo vượt lên để thoát ra. Đó là tu. Thì đó là quý thầy nói về cái phần chung. Bây giờ muốn thoát khỏi sanh tử không phải nói là được. Quý vị nhớ rằng là thoát khỏi biển khổ sanh tử là chuyện lớn, không phải nói là được. Mà chúng ta dễ bị lạm dụng, dễ tùy tiện nói rằng tôi tu là tôi thoát sanh tử, tôi bỏ nhà ra đi là thoát sanh tử, nó dễ dàng lắm. Nhưng mà không hiểu rõ thì câu chuyện nó không đơn giản như vậy. Lặp lại đại chúng nhớ rằng là chúng ta muốn làm gì, muốn thoát theo kiểu gì đi nữa thì nó phải đủ hai điều: tuệ thấy ra và định tự chủ. Định tuệ phải trên một tự tánh thì cái lực đó mới cho chúng ta ra được. Còn mình nói chung chung như vậy thì tuệ cũng không có đủ, tuệ méo mó, tuệ một chiều, tuệ nôm na. Bởi vì họ chúng ta trả lời không có trôi, không có suông, không có đủ. Vì vậy, để một lần chúng ta học cái bài này cho thấu đáo, giải quyết tới nơi tới chốn, thì chúng ta hãy xem đây là một chủ đề mà học ít, gọn, đủ, nhưng mà thông suốt, rồi thực hành. Thì cái nguyện tu hành ra khỏi cái biển lớn sanh tử của chúng ta, nó sẽ thành tựu. Muốn biết rõ từng phần, đầu tiên chúng ta phải khái quát trước sanh tử là cái gì. Bây giờ hỏi câu sanh tử là cái gì mà quý vị trả lời ít nhất hai ý mà đúng, tôi khen giỏi. Nhiều lúc mà đưa ra mình ôi chuyện nó dễ quá, mà hỏi vào cụ thể thì một là không biết, hai là nói lan man, nói quá chừng mà nó không có đi đâu vào đâu. Tóm lại nó chỉ có hai việc thôi. Sanh tử là chỉ cho cái việc trôi lăn trong sanh tử, tức là sanh đi tự lại trong sáu nẻo luân hồi, gọi là lục đạo đó. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cứ trôi đi lộn lại trong đó. Và một cái việc thực tế trước mắt chúng ta, khi chúng ta sanh vào cõi nào thì nó có những câu chuyện trong cõi đó, gọi là chuyện trong sanh tử. Thì nghĩa thứ hai, sanh tử còn có nghĩa là chỉ cho những cái việc xảy ra chung quanh khi mà chúng sinh đã tái sinh ở trong cái cảnh đó. Thí dụ như mình ở trong cái cảnh này, nào là mưa, là nắng, là Covid, là cái gì gì đó, lung tung đủ thứ, cái gì nó cũng làm cho mình phiền hà lắm. Đó là việc sanh tử. Nó có thật không? Vốn không thật. Sự thật Phật tổ nói cho mình biết là nó không có thật. Mà đã không thật á thì thoát sanh tử là thoát cái gì? Nó không có thật là gì thoát? Có cần thoát không? Đây là khái quát cho quý vị nắm vững. Khi mê thì những cái việc trong sanh tử nó tác động, nó làm cho chúng ta khổ thật, vui thật. Chỉ có cái người ngộ rồi á thì giống như là giấc mộng đêm qua. Cho nên cái người đại giác á thì sanh tử là huyễn, nhưng mà cái người mê á thì bị sanh tử chi phối. Cho nên sanh tử có thật, mà nó đã bị chi phối, nó đã có như vậy thì chúng ta phải khéo tu tập để vượt qua. Ví dụ như mình đang tỉnh táo, mạnh mẽ ngồi bên cạnh người bạn mình, người đó nằm mơ thấy cọp rượt cái gì đó không biết, lá ó, bức bối, tức tưởi, rồi nó bức bách khó chịu lắm. Mình tỉnh thì mình thấy cái anh chàng này sao mà ngủ mê lá dữ vậy, đâu gì thật đâu, tại mình đâu có khổ. Mà anh đó có khổ thật, anh trợn mắt rồi anh vùng, rồi anh vùng, rồi nín, rồi la, rồi ó, có khổ thật không? Mình tỉnh á thì cái cảnh đó không có thật, mà người đang ngủ say á thì nó có tác dụng là đau khổ thật. Cho nên cái việc của mình là làm gì? Là phải gọi anh đó thức dậy. Dù rằng trong giấc mơ nó không có thật, nhưng mà người đang mơ có khổ thật, thì cái người tỉnh á là phải gọi người đó thức dậy. Mà người đó thức dậy tức là sự tu tập đã thành công. Còn người gọi là cái người nói cho người mê biết. Đó là khái quát gọn để chúng ta biết, đi thẳng vào để mà thoát ra sanh tử. Cho nên có một thứ hai chúng ta cần phải biết, đó là sanh tử đối với hành giả tu Phật thấy như thế nào. Chúng ta thường nghe trong kinh luận Phật tổ dạy là sanh tử sự đại. Cho nên Ngài Trần Tôn Túc, Thiền Sư Đạo Minh, Ngài nói việc lớn mà chưa sáng thì như đứa ma mẹ. mà việc lớn sáng rồi cũng phải như đưa ma mẹ. Tức là khi chúng ta chưa có ngộ á, thì còn ở trong cái mê của sanh tử, thì chúng ta phải cấp bách thoát ra. Giống như cái việc mà cẩn trọng, khẩn khoản, gấp gáp, cẩn trọng lo đám chay, đám tang cho mẹ mình. Và việc đó chúng ta có ngộ rồi thì cũng phải bạo nhầm, phải tu miên mật, cũng giống như là cái việc cấp bách lo hiếu tang cho mẹ. Thì mới thấy rằng các ngài thấy cái việc sanh tử là lớn, là chuyện lớn, phải vượt qua. Nhưng chúng ta cũng được nghe nói sanh tử như mộng, không thật. Một bên thì nói sanh tử là việc lớn, một bên thì nói sanh tử là như mộng. Vậy thì hai cái này nó không có đồng nhau. Vậy thì cuối cùng chúng ta phải thấy thế nào để mà tu tập cho đúng đây? Khi nghe nói sanh tử sự đại, có nghĩa các ngài thấy ai còn trong sanh tử, cái biển lớn đó mà lặn hụp không biết ngày nào mà ra. Cho nên các ngài nói như vậy là các ngài nhắc cho chúng ta biết sanh tử là việc lớn, cần phải khéo tu để mà vượt qua. Nếu mà chúng ta chưa có ngộ, chúng ta đang còn mê, thì sanh tử nó chi phối, chúng ta thấy có thật. Mình học đạo, mình cũng nghe sư ông giảng là cuộc đời là huyễn mộng, mình cũng thuộc bài thơ mộng, mình cũng thấy tất cả là giả. Nhưng mà gặp việc cái á, thì mình có an chưa? Chứ nó tự tại mà gọi là ổn không? Có nhiều người bình tĩnh lắm á, mà gặp cái cảnh gì nó vui quá, trong bụng mình nó cũng rào rực, nó cũng xôn xao. Rồi cũng bình tĩnh lắm, nhưng mà gặp cái chuyện buồn thì nó cũng gờn, nó cũng bị cái gì đó nó mềm, nó yếu, nó giống kiểu cái còng nó thiêu vậy đó. Thì khi mà những cái gờn tí còn là cái mầm móng nó còn, thì chỉ cần một lúc nào đó mình yếu về sức khỏe, yếu về nội lực, cả hai mà yếu á, thì chúng ta bị sanh tử nên vùi. Mà nó vùi được một cái á, thì vào đường nào thì nó mạnh thêm cái việc chi phối, thì chúng ta càng tạo nghiệp, càng luống sâu, cũng chưa biết khi nào mới ra được. Cho nên Đức Phật mới dạy là cái khổ của làm trâu, làm bò, kéo cày là khổ nhưng chưa gọi là khổ. Cái khổ phải vào trong địa ngục là khổ lớn đó, cũng chưa được gọi là khổ. Mà cái khổ do vô minh, không biết lối đi, phải lằn hụp mãi trong sanh tử mới là đại khổ. Vì vậy các ngài nói sanh tử là sự đại, chúng ta phải khéo tu để vượt qua. Chúng ta ngồi đây đang an ổn, bây giờ mình kiểm tra lại cái sanh tử nó chi phối mình khổ đau lắm, mình thấy tội nghiệp cho mình lắm. Một là ngồi đây mà cái vọng tưởng nó nằm ở đâu á, nghe ông thầy ông giảng cái bài gì mà nó dễ quá, nhưng thầy ông kêu lại á, kêu đứng dậy á, trả lời không được. Bây giờ tôi muốn cho chúng mà khuấy động lên, tôi kêu trả lời là bảo đảm trả lời không ra, mới trừng con mắt lên. Còn để em vậy á, buổi sáng ngồi nó riu riu này, cái đó sanh tử chi phối đó, nó chi phối ở hai phạm trù. Một là vòng tượng trào cử, ngồi đấy nghĩ đâu nhúc nhích ngứa lỗ tai, ngứa lỗ mũi gì đó, sanh tử chi phối đó. Hai á, mất mát đề tài này cũng dễ hiểu thôi, riu ngủ chờ thầy rầy buốt mặt mở mắt ra, sanh tử đó. Chúng ta thấy là hai cái phàm trù này mà nó còn á, chúng ta đang lún sâu trong biển khổ sanh tử, thì chút xíu nữa bước ra ngoài là bị những câu chuyện trong sanh tử nó khảo mình. Là gì? Nghe khen cái vui hớn hở, nghe mới chê cái là buồn rã rượi, đó là nó khảo mình. Thì chuyện nhỏ mà nó khảo được thì gặp chuyện lớn chúng ta cũng không tránh đi đâu được. Vì hiểu rõ chưa? Đó là sanh tử đáng khảo, phải vượt qua. Phải vượt qua. Khi nào chúng ta trừng con mắt mà giác là sanh tử bạc, lúc này vòng không, vô ký không, sáng ngời, cái việc sanh tử nó không hề hấn gì, thì cái trí đó mới cho chúng ta vượt ra được chứ, phải không? Cho nên nhiều lúc chúng ta nghe nói, ồ cái này về quá biết quá. Biết nhưng mà tại vì mình đang con mình có biết đâu. Biết chuyện bên ngoài, biết lý thuyết, biết chuyện nghĩa. Bản thân mình không hay biết. Mình nói sanh tử giỏi để mà mình phán xét người khác chứ còn không soi nữa mình. Cho nên mình cho mình một cái quyền là có quyền ở trong sanh tử để xét người khác. Nhưng mà cái công bằng á, trong sanh tử là phải khổ đâu. Có nhiều thầy tới cái tuổi ấy, tới cái năm tháng xuất gia đủ được thọ tỳ kheo. Tôi không thọ tỳ kheo tôi làm sẽ gì thôi. À, tôi có cái quyền ở trong đó để tôi soi mấy ông tỳ kheo chơi. Thì cũng được. Ban đầu cái thế mình mạnh cũng chế bái mấy ông thầy tỳ kheo. Vài chục năm sau cái tự nhiên lòi ra là sao? Những cái khổ đau nó đầy đầu hơn ông thầy tỳ kheo. Đó là ở trong sanh tử mà soi rồi người khác mà không soi lại mình. Mình phải ra khỏi sanh tử thế nào? Đó là sanh tử sự đại. Đại lớn là cái lớn nó nằm trong tam giới. Thì chúng ta không thấy, cho nên nghe bằng lỗ tai thì mình không nghe, không cảm được cái lớn. Mình nhìn vào cái mê của mình đó, nó vừa vô ký hoặc nó vừa loạn tưởng mới biết đó là lớn. Tại vượt ra nó đâu dễ. Giống ngày xưa mới xây dựng có mấy vị ở miền Nam ra. Trong miền Nam làm gì mà có bão. Thế cho nên trời bão tới cơn bão số 6 nó lớn quá chừng thông báo là phải chằng chống nhà cửa hồi đó láng trại không à. Phải núp ở đâu, phải làm gì cho kỹ. Thông báo với mấy vị nói, thầy làm gì mà giống như dọa người ta, cái bão tới hoài có gì đâu. Tại cả đời đâu có biết bão là cái gì đâu. Cùng chủ quan mình nhắc muốn sạch cùng chủ quan cùng tự tài á. Làm như mình tự tài nó sinh tự vậy đó. Tới khi nó rít một phát một là bín lỗ tai ngồi, ui trời ơi, là nó rít. Bắt đầu cái nhà gỗ nó nghiêng một bên nó gần sập á, nó nghiêng khoảng 45 độ gần sập, nó chưa sập á. Trời ơi, mở cửa không ra, giờ làm sao thoát ra đây? Đó, lúc này mới biết sanh tử là gì. Mà cái sanh tử của cơn bão nó nhỏ lắm, nó nhỏ lắm. Cái cuộc sanh tử này quý vị không ý thức. Để rồi tới khi gần chết mà cuồng phong mây đen sóng dữ, gió to sấm sét cuội. Cái hiền tướng nghiệp á, thì mới thấy nó kinh khủng. Hiền tướng nghiệp á, nó có hai thứ. Một là nó hiền những cái thứ cả đời mình làm, bây giờ nó quay về nó quần. Hai là nó hiền ra cái cảnh giới mình sẽ tái sanh. Lúc đó nó lộn xộn quá, rối biết sanh tử là chuyện lớn. Thì trước khi chết á, trong quá trình sống này nó khảo mình cũng lắm chuyện phải không? Là đau, là nhức, là mỏi, là khen, là chê, là hiểu lầm, là gian nan, là oán ức, là bực bội, là khổ sở, là gì đó, đủ kiểu trong sanh tử. Chúng ta đang bị sanh tử nó bầm, nó đốt, nó nghiêng, nó xây, nó quết, nó quấy, nó nát như thế này mà chúng ta cũng chưa có chịu lên nữa thì không biết làm sao. Tôi nghĩ cái điều này nó thấm thía, nó là một trong những điều then chốt của việc tu. Việc tu đâu có nhiều đâu. Một, tôi không chấp nhận khổ lớn sanh tử. Hai, tôi phải giác ngộ để được an lạc diệu thường, từ tài giải thoát, thoát khỏi khổ lớn, cứu độ những người có duyên được như vậy. Điều chính của một người tu hết. Còn những cái chuyện khác chỉ là phù kiện phù trợ thôi, nó không gì lớn. Thì bây giờ cái chuyện lớn sanh tử này chúng ta chưa có ra mà. Đừng nói gì nhiều, chỉ cần kiểm tra ngay cái chỗ trào cự vọng tưởng. Và nhóm thứ hai là hôn trầm, thùy miên. Thì chúng ta biết rằng là mình còn ý thinh trong sanh tử. Phải thoát nó ra. Nhưng mà với các ngài đã có kinh nghiệm rồi, thoát ra rồi. Các ngài nói sanh tử như mộng. Nó chỉ giống như là cái cảnh trong giấc mơ của người đang ngủ say. Thực tế nó không có thiệt. Khổ nội mình chưa có ngộ thì nó quần mình tội nghiệp như vậy. Chứ thực ra nó không có giá trị nhiều như vậy đâu. Cho nên các thiền sư mới nói rằng là sanh thì như đắp chăn đông, tự như cởi áo hạ. À, buông tay đi ngang ngoài tam giới, mặc tình buông thõng nào buộc ràng. Những câu đó nó đúng. Nó đúng, nhưng mà nó chỉ có giá trị thực với mình khi và chỉ khi chúng ta đại ngộ, tánh này nó vượt thoát và chúng ta đi ngang ngoài tam giới thật. Đi ngang chứ không phải là sâu vào. Nhưng mà chuyện này nó không phải là trên miệng, nó không phải là khoảnh khắc. mà nó phải là một sự bình thường mà không mất, thì nó mới có mặt trên trẻ và già, khỏe và yếu, chết và sống. Chứ còn chúng ta có một số vị hành giả đó, cái cách ngộ của quý ngài là giống như bưng ngộ mạnh. Ngộ nó có hai thể loại, một là thâm nhận, bạo nhầm, viên thông, rồi trở lại cái chỗ rốt ráo như cũ bình thường, không vết mà không chục chút mê. Thứ hai là nó bung ngộ mạnh, thì cái người này là nó có cái tình hứng tác động mạnh lắm, thì sau đó là nói mạnh lắm. Nhưng mà người nào mà khéo tu á, là biết cái này là do cái tánh nó thôi thúc, nó chỉ được thời gian đầu, sau đó phải khéo bạo nhầm rồi trở lại bình thường như cũ, vượt khỏi tình hứng đó nó mới rốt ráo. Thì ta im lặng ta tu cũng tới rốt ráo. Nhưng có số vị ngã chỗ đó thích quá, nói cho nó mạnh, sanh như đắp chân đông, tự như cởi áo hạ, buông tay đi ngang ngoài tam giới, mặc tình buông thọng chẳng buộc ràng, vân vân, nó mạnh lắm, nó đúng với khoảnh khắc đó. Nhưng mà không khéo bạo nhầm thì thời gian nó nguội lạnh rồi thì nó chỉ nhớ lại chuyện đó như là một ký ức thôi. Lúc này cái khí nó yếu rồi, khí lực nó yếu rồi thì không được như những gì mình nói, cho thấy rằng cái câu chuyện đó nó không nằm trên nhất thời và lời nói, nó có thật. Ngay cái người trở lại bình thường như cũ, không một vết mê, không tướng thực sự, và hằng hữu không mất, rồi từ đó có ra hai điều. Một, có tuệ thấy rất rõ, có cái diệu lực thoát phi thường mà nó vẫn bình thường. Phải hiểu đúng như vậy, chính chắn như vậy thì chúng ta dùng công mới tới nơi tới chốn, mới thoát được sanh tử, mới thấy sanh tử như đại mộng. Thì quay trở lại, chúng ta là người đang tu hành, chúng ta cần biết sanh tử là khổ lớn, cần phải vượt qua. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết bản chất nó như là mộng, không có thật. Chẳng qua bây giờ còn mê thì nó quậy mình chơi vậy thôi, nó tạm có vậy thôi. Khi giác thì nó sẽ không có giá trị gì đâu. Để làm gì biết không? Để chúng ta không bị áp lực, không bị căng thẳng, không tạo thành tướng tu hành, chúng ta sẽ tu hành sai. Ví dụ như mình nói ồ sanh tử trò hề, mình không tu thì bị sanh tử nó vùi dập. Mà mình nói sanh tử là sự đại, là quan trọng quá, thì chúng ta cứ cắn cái đầu, cứ chằn 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 tu theo kiểu mà sanh tử là nó ghê gớm quá, nó căng cái đầu. Cuối cùng lại cái cách tu này nó không chiến thắng được sanh tử, là không chiến thắng được sanh tử mà nó bệnh thêm. Còn chúng ta học kỹ, tuy rằng sanh tử nó có khổ đau, nó có chi phối, đúng rồi, mình còn mê nó vậy á, nhưng mà nghe Phật tổ dạy, sư ông dạy, sanh tử như mộng thôi, nó không thật đâu. Giờ mê là tạm thời phải tu đó, chứ không được buông lung. Nhưng mà nhớ không thật, đừng cắn với nó, phải biết cách tu cho nó đúng, cho khéo. Cho nên ngang đây chúng ta có thể kết luận rằng biết nó nguy hiểm, cần phải vượt qua, nhưng mà phải thấy nó như huyễn để khéo léo vượt qua. Hoặc có người giỏi hơn, biết tột cùng nó như huyễn thì liền đó là qua, không ngăn ngại. Thì biết rõ sanh tử để vượt qua thế nào, chúng ta đi qua phần số 3. Sanh tử có ra từ đâu? Cái sanh tử á, chính là cái cuộc đài mộng mà chúng ta lỡ lăn lộn ở trong đó. Rồi nó có những cái việc, những câu chuyện nó xảy ra chung quanh trong cái cuộc mộng đó. Cho nên chúng ta nhớ sanh tử nó có ra từ đâu? Khi chúng ta bắt đầu quên tự tánh thì cơn mê bắt đầu có ra. Nếu không được học Phật Pháp, không được tu thì bắt đầu nó mê sâu, ngủ sâu và đi vào cuộc sanh tử một cách kiên cố, bền vững, không có ngày thoát ra. Cái người khéo tu á, thì mới có cách biết trở lại tự tánh mà thoát ra. Thì muốn thoát chúng ta phải xác định cái lần mà chúng ta đi vào sanh tử là lúc nào, bao giờ, bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ mê tự tánh, thì mê bắt đầu dính mắc với trần cảnh. Mà khi dính mắc rồi thì sao? Tạo nghiệp. Cái cụ thể là chúng ta thấy biết mà phán duyên á, thì Phật dạy là sẽ dính mắc. Mà dính mắc á thì nó sẽ huấn cái hạt giống nghiệp, tức là chủng tự nghiệp thức vào trong cái kho Như Lai tàng, trong cái kho của mình. Đó là nó huấn. Từ cái huấn đó nó so sánh đúng sai phải trái, nó huấn thêm sâu đậm. Khi đúng sai phải trái á thì nó sinh ra đẹp, đúng, lấy về. Sai, trái, không ưa, bỏ đi. Lấy về không được, bực tức. Lấy về được rồi, mất, cũng phiền não. Ghét mấy cái bậc chân dân đất mặt của ai cũng bực, cũng chịu không nổi, cũng sôi máu. Đó là bắt đầu nghiệp nó sinh sôi. Rồi từ đó không có dừng lại. Không lấy được, phải tìm cái phương kế là tạo nghiệp sau. Không ưa mà hiền mãi, phải tìm phương kế để trừ đi, cũng là tạo nghiệp sau. Từ những cái phương trình phức hợp đó, nó trộn với nhau, nó thành một đống nghiệp. Thì khi cái nghiệp đủ mạnh như vậy, nó sẽ đẩy mình vào sanh tử. Huống được cả đời mình mà ghét cái bà kia, tức cái ông nọ thì thôi, nó lắm chuyện lắm. Tiền thiếu, tiền dư, đủ chuyện trần gian. Thì thưa quý vị, cái nghiệp nó đâu có ít đâu. Nó đẩy một cái vèo, nếu mà mạnh á, thưa quý vị, không kịp tỉnh, không kịp tỉnh táo, đừng có nói là giống như ngồi đây mà nói đâu. Cho nên chỉ có cái người khéo tu mới may ra. Còn không tu á thì chỉ có là nó đạp một cái thì nó vắng thôi. Nghiệp nó đạp nó mình vắng thôi. Bây giờ muốn thoát ra nghiệp sanh tử có hai trình độ. Quý vị nghe kỹ nha, không phải là đây là dạng cho những người mà sẵn sàng thoát ra đâu. Nhiều vị nghe dạng và nói trời ơi, cái chuyện đó của quý thầy lớn, quý thầy muốn thoát cái con thoát gì nổi. Thưa quý vị, không phải như vậy. Không phải như vậy. Mà đây là cái việc thật nơi mỗi người. Quý vị nghe cho kỹ đi, cuối bài mới thấy rằng là cái chuyện chúng ta đang làm đó, chứ không phải là của những cái người muốn thoát đâu. Muốn thoát ra cái nghiệp sanh tử này có hai trình độ. Một là cái vị lãnh lợi á, dùng trí tuệ họ giải quyết ngay cái chỗ đang mê, giác trở lại. Mình vừa thoát mê, đó là cái khởi nguyên, khởi nguồn ban đầu để vào sanh tử. Mà nếu để mê nhiều lần và mê sâu á, thì cái sự dính mắc, cái việc tạo nghiệp nó nhiều, chúng ta luôn sau sanh tử. Thì bây giờ ngay mê giác, nó sẽ chặn đứng cái việc dính mắc. Giác thì nó không dính. Ví dụ quý vị nhìn cái bông này, mê thấy nó đẹp, giác nó lỡ đẹp rồi sao thầy? Khi giác thì cái đẹp thành không. Khi vừa giác thì cái đẹp thành không. Con đấy, con đang thấy nó đẹp đó thầy ơi. Đúng, đang thấy đẹp nó vẫn trong lặng. Và cứ giác trong lặng thì nó từ biết thân mà mất đi. Nó mất từ bao giờ mình không biết. Cái chỗ này nó có hai trình độ để nói để quý vị hiểu, chứ không quý vị sẽ nghi. Có khi chúng ta nghe kinh luận dạy rằng khi cái này nó sanh chúng ta biết nó sanh, khi diệt chúng ta biết nó diệt, không nhầm lẫn. Đúng. Nhưng mà trình độ này của cái người ban đầu tu, Phật tổ dạy chúng ta biết rõ như vậy để trì cái bình dễ bị bất giác, thất niệm và đi ra. Cho nên nó sanh mình biết nó sanh, nó diệt mình biết nó diệt, phải biết rõ ràng thì mình mới hiện tiền. Nhưng mà thưa đại chúng, cái là trì cái bình dễ thất niệm đi ra của người mới tập ban đầu. Chứ còn nếu công phu kiểu này á thì nó vẫn còn cái dấu vết tạo tác là tôi nhận biết hiện tượng này. Và đâu đó chúng ta vẫn bị cái sanh diệt này nó làm cho mình có cái tướng tạo tác. Mà dễ kiểm tra nhất là cái việc dùng công này nó dễ căng thẳng trong tâm. Mà cái rõ nhất á, nhiều người cứ là dự công phu, cho nên tu một hồi cái mặt cũng chầm bầm, con mắt thì trợn trắng, không ai nói nghe hết, làm như ốm cái chuyện sanh tử vậy đó để mà thoát ra, chầm bầm chập bập. Cái đó tôi gọi là hóa sanh yêu. Hóa sanh yêu là sao? Một á, là con người đi thẳng thớm, trí tuệ, thư thái, bình thường. Hai á, là con khỉ, con vượn. Nó là con thú, nó cũng bay nhảy tự nhiên. Đằng này con sà níu là nó nửa người, nửa vượn. Không biết có không, nhưng mà người ta kể ngày xưa ngầm ngại tim trầm. Ngày xưa đói làm gì có gạo cơm mà bới, đi trong rừng nhiều tháng mới về. Thì muốn đi tìm trầm trong tháng nhiều tháng mới về, nhiều năm mới về là phải ngầm một viên ngải ở trong miệng á. Ngay đầu là thời gian nó bị lọt vào trong sao đó, thì cái lưng mình gù xuống, nó thành một cái con sà niêu. Cái con đó nó cũng mọc lông ra giống khỉ vườn vậy đó, mà nó không phải khỉ vườn, nó vẫn còn là tướng người dáng người. Thì nó người cũng không ra người, nửa người nửa cái loài đó gọi là sà niêu. Thì cái người này nó bất bình thường. Thì cái hóa sà níu này á, là do những cái vị không khéo công phu chấm bẩm kềm đè, nó sẽ trở thành gai góc và người ta thấy bất bình thường, không ai gần mình và không ai chịu được cái cách sống của mình. Thì mình không còn là một con người mà mình là sà níu. Nhớ lại chưa? Thì cái trình độ này quý ngài chỉ hướng dẫn cho quý vị buổi đầu. Một thời gian quý vị tu ổn rồi á, thì trong quá trình này, dù buổi đầu mà các ngài cũng phải kiểm tra hành giả. Có từ khi nào mà nó bị cắn á, là cũng phải chỉ cho nó thư giãn ra, cho nó ổn lại. Nó giống dây đàn dễ hiểu đi ha. Nó trùng thì không thành tiếng, mà nó cắn thì nó đứt. Nó vừa thì mới phát ra âm thanh. Thì cái cách này là giai đoạn đầu. Nhưng mà tới khi quý vị thuần thục rồi, vững như cách này, thì quý vị vô tình đang tạo tác cho tấm thanh tướng. Thì khó để mà bừng ngộ. Chỉ đến bước 2 mà trở lại tự tánh á, quý vị nhìn cái bông này, lỡ thấy nó đẹp rồi, không thêm nữa, chỉ có lằn sáng, không đuổi, không quay. Bởi vì quý vị vừa quấy á, thì quấy được với cái bông này, nhưng mà cái bóng của bông này nằm đâu rồi? Nó thành trùng tự nghiệp thức rồi, quấy làm gì cho mệt. Nhìn thẳng, mà không phải nhìn nó, chỉ có nhìn. Và nó sẽ trở nên trong lặng, không thêm gì. Thì ngay khi nó trong lặng á, thì có và không giống nhau, có và không giống nhau. Thì sẽ tới lúc nó mất từ hồi nào mình không biết. Có phải bất giác không? Không. Bởi vì tánh này hiện tiền trung khắp, chứ không phải chỉ biết về cái bông. Còn nếu quan niệm nó phải biết hết từ hồi nào á, chúng ta đang can thiệp trên nó quá sâu, không cần thiết phải như vậy. Điều này nếu quý vị không tin á, thì quý vị cứ thực hành theo cách quý vị. Nhưng mà sẽ tới một lúc, nếu quý vị không áp dụng cách này, sẽ không qua khỏi được cái thức biến hiện. Cái cảnh hàng ngày bình thường nó thô phù á, thì mình nói thánh nó kiểu gì cũng được. Nhưng mà tới khi quý vị tu tới tình tột cùng, thức này sẽ biến hiện. Và nếu quý vị không dùng cách này, thưa thật quý vị, không có một cách nào vượt qua. Nó biến hiện lạ lắm. Nhiều vị nhìn quý thầy giảng cái giống như trong cõi lưu ly cõi Phật phát hào quang. Cái thức nó biến hiện, nó không phải phân biệt thanh tướng, nó biến thành cái tướng đó và mình thấy như vậy mà mình không biết. Có vị thì nó biến hiện sâu hơn. Sau mà nghe cái tiếng đồng hồ nó gõ, thì lại nghe thành cái bản nhạc mà đâu phải mình ưa đâu, cái bản nhạc tàu lao mà nó cũng thành tiếng, nó bực bội hết sức á. Nó cứ hát bắt đầu tái hoài, bỏ cái đồng hồ trong cái ống nấu nước á, đem ra vườn cái treo ngoài á, xa đi, bực khó chịu lắm. Thưa thầy chúng, cái thức biến hiện bú nó không có được, không phải bú được đâu, nhận thức cũng không được, không sống với nó lạ lắm. Quý vị có giác thì nó cũng là nằm đồ tái hoài, nó khó chịu. Có khi trời mưa, mưa nhỏ thì hát nhỏ, mưa to, nó hát theo tiếng mưa. Mà thưa đại chúng là cái tiếng hát này nó không phải mình ưa, mình ghét nó lắm, mà nó vừng vầy. Rồi nó biến hiện tự nhiên hai con tay cái mình to đùng, nó chật cái nhà. Rồi tới khi hai cái bằng chân nó to lên, có khi người mình nó phình ra, nó gần nổ nhà. Có khi con đẻ nó rít tới, có khi nó giống gần chết, nó đu kiệu. Lúc này mới nói chuyện ăn thua à. Mới nói chuyện buông là thế nào, bỏ là thế nào. Chứ còn khi bình thường thì quý vị đang nói những cái cảnh thố phu này á, nói kiểu gì cũng được. Tới chỗ đó mới là cái phép thử cho cái liều thuốc đạt chuẩn chưa? Thì khi mà quý vị nhận biết tiếng đó, rồi chờ bao giờ cho nó mất mà nhận biết á, thì cái nhận biết này chính là mê tự tánh và thức nó sinh. Mà thức nó sinh thì chính là hắn, chính là hắn. Mà khi chính là hắn rồi á, thì không làm gì mà hết được những cái hiện tướng đó. Thì lúc này chỉ có một bài thuốc duy nhất là nó có thì cũng như là tiếng quạt đang kêu, tiếng chim đang hót. Và những tiếng đó là do thức nó biến hiện, nó không có thật. Đừng có nặng lòng với nó, bình thường. Bình thường. Việc thứ hai, không cần nó hết, mà chẳng muốn nó còn. Việc thứ ba, chỉ lặng sáng và biết. Còn nếu mà tới khi nó rít những cái cơn lớn hơn á, thì chúng ta nhớ, không chết đâu mà sợ. Chỉ cần tôi đang biết, thế thôi. Lúc này nó ngộ lắm. Tôi cũng không dám thử thêm là cho nó chết thử. Mình chưa dám. Mà mình nhớ, lúc đó nếu mà mình không có sáng biết á, là mình đi hồi nào mình cũng hay. Mình biết mình là cái gì luôn, nó tán biến. Mình cũng chưa dám mạo hiểm cho nó chết để biết. Mà chỉ nhớ rằng là làm kiểu gì nó cũng không hết. Chỉ còn cách duy nhất là không làm gì cả. Tôi đang sáng biết. Tất cả mọi chuyện xảy ra là chuyện của huynh. Có lạ lùng, có lạ lầm, có ghê rợn kiểu nào thì nó cũng đồng với chiếc lá rơi, tiếng chim hót, nó là bình thường, không gì. Thưa đại chúng, là nó hết từ hồi nào tôi không hay. Mà nếu tôi quan tâm bao giờ hết thì nó không chịu hết. Vì điều này thưa chúng là tôi phải trải qua cũng mấy năm như vậy tôi mới có được cái bài toán giải quyết nó. Thì tôi nói vậy đại chuyện của riêng của tôi thôi. Ai muốn thử thử không thôi, cứ theo quý vị đi. Rồi tới khi mà gặp cái cơn hoạn nạn đó thì thử lấy bài thuốc này ra nó mới thành công. Thì nói vậy để quý vị nhớ là cái trình độ trong khi chúng ta nhận biết cảnh mà sáng tâm là như thế nào. Còn nhà thiền chúng ta không nói nhiều như vậy. Khi nãy giờ nói nhiều là nói theo căn cơ quý vị đang học hiểu nhiều thì phải nói cho quý vị biết. Còn nhà thiền chúng ta thì quay trở lại, khi nhìn cái này mà chúng ta ở trình độ 1 đó, mình dính mắc từ đâu? Mình bắt đầu dính mắc từ khi mình quên tự tánh mà thay theo cái bông. Quên tự tánh mà thay theo cái bông, thế lỡ quên rồi, thấy theo nó rồi, chưa biết nó đẹp. Thì ngay cái mê đó, chúng ta chỉ cần không thêm. Không thêm tức là không làm gì thêm, mà là sáng. Không làm gì thêm nữa, nó không có vết. Không có vết. Mà chính khi không có vết mà không mê thì nó sáng. Khi sáng, tánh thiền tiền. Thì lúc này cái bóng nó trong lặng, còn và không còn, nó giống nhau. Nó trong lặng. Nó chỉ là một sự hiện hữu trong từ tánh chánh định của chính mình. Không có, không phải không, không trong, không ngoài. Mà đến đây nó là như thế. Đó là trực nhận. Là trình độ 1. Là cách tu thiền. Vì nào mà nhận từ tánh thì hay rồi, nói làm gì nữa. Đây là nói cái người còn đang tu. Nhìn cái cảnh chúng ta có công phu ngay. Thì từ đây chúng ta có một cái công thức nắm chắc, sáng rõ, tự tin và đành lòng mà tu mạnh. Đó là gì? Cái biển lớn sanh tử nó khổ nhiều, nhưng mà cái nguồn cơn ban đầu nó rất là nhỏ bé. Đó là quên nhận lại từ tánh, mê từ tánh. Thì bắt đầu chúng ta sống trong mê và tạo nghiệp. Thì từ cái nghiệp đó nó đưa mình đến sanh tử khổ đau. Thì lúc này cái mê á, cái hiện tướng của nó là mê sâu, mê từ tánh này. Chỉ có ngộ mà nhận ra cho định nghiệp quý vị khó biết. Nhưng mà cái hiện tướng thô phù á, là nghe hồi nó gục, nó ngủ, nó hôn trầm, nó vô ký, nó thì miên. Biểu tượng của mê, của sanh tử. Rồi trong mê tạo nghiệp, từ đâu? Ý nghiệp. Từ đâu? Tạo tác, trào cử. Thì khi mình ngồi đây mình vọng tưởng, tức là nghiệp sanh tử. Ngồi đây mình mê, tức là không biết thoát sanh tử. Khám nghiệm ngay tức khắc nơi bản thân mình liền, để mà tu. Chứ nhiều lúc mình nói cái biển lớn sanh tử, ở trong đó nó có sâu nẻo, mỗi nẻo một vùng biển, nó mênh mông như đại dương, như Thái Bình Dương, nó lớn nhất, nó cộng thêm Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương gì đó, mình làm ghê gớm là mình ngồi ở ngồi đó mình thoát sanh tử. Nói chỉ cho to, không phải vậy đâu. Dù cho muôn trùng trong tám giới nó ghê gớm hơn như vậy đi nữa thì nó cũng bắt đầu từ hai cái biểu hiện vọng tưởng trào cử và hôn trầm thùy miên. Ngay đó mà điều trị. Mà muốn điều trị nó thì có hai trình độ. Trình độ một, giải quyết ngay chỗ mê, vừa mê sáng lại. Còn vị nào mà có cách hai á, nhìn thắng mà không phải nhìn nó, có cách ba là không thêm gì cả thì tánh hiện tiền. Trực nhận trình độ một. Thì nếu quý vị sống được như vậy thì ngay cái mê mình dừng rồi thì nghiệp nào mà tạo. Mà nếu quý vị sáng lại á, từ nó không dính mắt, từ nó trọng lặng nó không dính mắt. Mà không dính mắt thì vừa không mê vừa không tạo nghiệp. Ngay đó là vượt thoát. Cái vượt thoát chúng ta đầu tiên kiểm tra được là không có theo vòng tự, không có thùy miên. Và cái xa hơn là tánh sáng. Thì sanh tử tự nó dứt. Ngay đây dứt thì muôn đời dứt. Bởi vì lực mạnh tánh ngộ thì nó dứt sanh tử. Còn vị nào thấy nó vẫn là khó khăn thì qua bước 2. Trình độ 2 là dừng và chuyển hóa nghiệp. Thì cụ thể là hàng phục vòng tưởng và nghiệp. Tức là nó lỡ có rồi. Bây giờ mình khéo hàng phục nó, mình tiêu dung nó. Thì cái thô nhất mình thấy là đi vào sanh tử do nghiệp. Nghiệp từ đâu sinh ra? Từ ba nơi thân, miệng và ý. Ý nếu mà bạc rồi thì thân miệng có làm gì không? Không. Cho nên nói thân miệng ý, mà ý là chủ đạo. Khi mà ý dừng á thì thân miệng cũng thanh tịnh, không tạo nghiệp, tức là để dừng nghiệp. Mà ý là gì? Là vọng tưởng. Thô thì những cái tướng nổi, mà tế là những cái cảm giác, cảm nhận trong cái ý thức. Cho nên dừng ý cũng chính là hàng phục vọng tưởng. Và hàng phục vọng tưởng cũng chính là dừng ý nghiệp. Thì cái hàng phục vọng tưởng này sư ông dạy chúng ta nhiều rồi. Quý vị cũng được quý thầy nghe nói nhiều rồi. Nếu ai muốn học kỹ đầy đủ thì nghe lại 7 cái bài dùng công tu thiền quý thầy đã dạy. Hoặc là trong các câu hỏi sẽ có một câu nói về cái việc này. Thì quý vị theo đó tu tập. Và qua bước thứ 4, nhận định được sanh tử rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đến cái việc là giải thoát sanh tử. Hòa thượng Tổng chủ, tức là sư ông Trúc Lâm chúng ta, Ngài dạy Tăng Ni, Ngài cũng thường nói về cái hạnh nguyện của Ngài. Ngài nói rằng là Phật tử, trong quá trình mình đang còn tu tập á, thì Phật tử cúng dường, ủng hộ để chúng ta tu. Đến khi mình giác ngộ rồi, thì mình phải còn cái bổn phận trách nhiệm là đồ thoát cho quý vị hết cái khổ sanh tử. Chứ còn bỏ quý vị, trốn quý vị mà đi sao được. Sư ông nói nếu mà như vậy là thiếu cái tâm từ bi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái điều nó lấn cấn cho mình. Giải thoát sanh tử, đi vào trong niết bàn được an lạc thì thiếu tâm từ bi. Trong quá trình mình tu như vậy, Phật tử họ phải nhín ăn bớt mặc, cúng dường cho mình hỗ trợ tứ sự để mình ăn mình tu. Bây giờ mình được niết bàn, mình vô trong đó mình núp về bỏ quý vị lại thì chúng ta thiếu tâm từ bi. Nhưng mà chúng ta quan tâm cái người bán ơn cho mình á thì lại chịu ở trong sanh tử. Phải làm sao? Cái câu này là cái câu hỏi lại để quý vị đồng não tư duy, để trả lời cho đúng cái việc giải thoát sanh tử. Đặc biệt trong đạo Phật chúng ta là Đức Phật vẫn cho mình lựa chọn một hướng mình đi tùy theo cái trình độ của mình. Thì trong Phật giáo, giải thoát sanh tử có hai trình độ, có hai phương thức. Một là viễn ly xa lìa. Đây là hàng thanh văn, là hàng A-la-hán mà không muốn hành hạnh Bồ-Tát cũng được, Phật vẫn cho phép. Đó là Ngài nói, quý Ngài này đó, thì thấy sanh tử là thật, đáng sợ, cho nên phải tránh, phải xa lìa, phải viễn ly. Và thấy có một cảnh giới niết bàn vô dư là thật, cho nên trốn an trú vào trong đó để mà tránh cái họa lớn sanh tử. Đây là một cách Đức Phật cho phép, không có lỗi, tùy cái tâm quý vị phát tâm. Và một cái phương thức thứ hai đó là tự tại, tức là quý ngài này á, là thấy sanh tử như mộng huyễn, không thật có. Và ngay khi thấy huyền thì các ngài nhận lại tự tánh của mình. Thì trong cái tự tánh này á, nó có cái diệu lực độc đáo, định tuệ và vô biên. Cái lực này trong tự tánh sẽ giúp cho hành giả tự tài trong sanh tử. Tức là sanh tử nó không chạm đến được cái tánh đó, và tánh đó tự nó vượt thoát, và sanh tử chỉ là một sự trong lặng trong ngần là bình thường. Vì vậy ngay trong sanh tử mà vẫn giải thoát sanh tử, và các ngài ở trong sanh tử vẫn là ở niết bàn. Thì niết bàn này gọi là vô trụ xứ niết bàn, tức là niết bàn nó không phải ở một gọi một vị trí cố định, mà khắp nơi. Sống bằng tự tánh này thì chỗ nào cũng niết bàn. Cho nên trong nhà đạo, trong nhà thiền thường gọi là chạm mắt bồ đề, là chỗ này. Chỗ nào cũng vậy, thấy đều là niết bàn. Do cái tự tánh này giúp cho các ngài vượt thoát, đạt được niết bàn. Bởi vậy ngài Từ Minh ngài nói: ư chư sanh tử bất quan hoài. Đối với những việc trong sanh tử không dính dáng gì, không dính dáng gì. Vì sao? Vì có lực tự tánh cho các ngài thoát như vậy. Và vì nào ở trong tự tánh này á, là nhận ra. Còn ở ngoài á, giải thích cũng khó hiểu lắm. Nhưng quý thầy có thể tạm nói một cái lực nhỏ bé tí 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 của tự tánh, để quý vị thấy nó vượt thoát ra làm sao. Nhớ là nhỏ thôi nha, còn lớn nó là cực kỳ lớn chứ phải vậy đâu. Khi mình nóng bức, mình khó chịu, thì những cái cảnh xảy ra chung quanh nó bức bối, nó băng hăng bó hó, nó khó chịu lắm. Nếu mình không có biết tu, chưa khéo tu, thì chúng ta chỉ thấy khó chịu thôi. Thì khó chịu này nó sẽ tăng cái cường độ lên. Mà khi tăng cường độ á, người mình nó bắt đầu nó bức bối, nó bức bách, nó khó chịu. Thì những câu chuyện nó cứ thế nó xảy ra tồi tệ hơn. Đó là chúng ta đang ở trong cái biển lửa sanh tử. Thì cũng là nóng bức bối khó chịu. Nhưng mà quý vị nào biết tu rồi á, đầu tiên là đừng có đối chọi với nó, cứ bình thường. Và trở lại cái tánh không có gì mà sáng biết, cũng là bình thường chứ không phải là vì nó, không phải vì nó. Chỉ là bình thường thôi. Thì bụng dưng mọi thứ nó trở nên trong lặng. Thì khi mà chúng ta vừa trở lại cái tánh sáng biết đó, nó có một cái nhẹ, an, vui, sâu lắng, thanh thang, vô tướng, nhẹ nhàng, khó tả. Thì những cái nóng cái bức bách đó nó vẫn có, nhưng mà nó không là gì. Cho tới một lúc nó đang có đấy này, mà nó không phải nằm trong có và không, mà chỉ là một cái sự hiện hữu vậy thôi. Đó là một cái hiệu ứng trong cái tánh mình, nó tự cho chúng ta vượt thoát khỏi sanh tử là như vậy. Thì một chút cho quý vị có thể cảm nhận thôi. Còn nếu ngộ tánh thì cái này rất là mạnh, tự nó vượt thoát. Và cái nãy giờ tôi ví dụ là ví dụ hiện nay của tôi. Nó nóng, mồ hôi ở trong nó ra, nó ướt hết áo. Và nó không phải ướt bình thường, mà cái hơi nó lùng ở trong. Nó đốt, nó làm cho cái tim mình nó khó thở. Mà khi mà nó nóng, nó ra mồ hôi, nó lấn lên cái cổ, bắt đầu nó ho. Mà quý vị ngồi mà có gì đó là người mình có thể nó giống như có cái gì nó xung đột trong cái cơ thể á. Mình cứ để bình thường nó vậy đó, không gì hết á, không xem nó là đối thủ, không phải trừ nó, không phải nhìn vào nó để mà lằn sáng, cũng chẳng phải gì cả. Cứ bình thường nó, cứ gì chẳng ra chuyện của nó. Còn mình thì cứ là không gì hết, cái nó êm ra. Bây giờ nó đang còn hầm trong người này, mà sao nó có gì chơi, nó bình thường vậy đó. Này chuyện nhỏ tí thôi. Mà tôi nói nếu mà chỉ cần quên cái đó cái á, nó xung đột lên, bắt đầu người mình nó ép tim thở không nổi, nó kỳ cục lắm. Thì đó là một cái thí nghiệm bé bé vậy thôi, nhỏ nhỏ vậy thôi. Khi mà quý vị ngộ tánh rồi á, thì nó mạnh lắm, từ nó vượt thoát, từ đó cho chúng ta niềm tin. Cái con đường thiền tông Việt Nam, sư ông hướng dẫn chúng ta là con đường thẳng tắc, ngay chỗ đó mà sáng là giải quyết xong biển lớn sanh tử, không có nói dài dòng. Còn ai mà chưa nhận ra, bạch sư ông khó quá sư ông ơi, sư ông nói à vậy thì trí vọng đi con, hàng phục vọng tưởng, có hai trình độ rõ ràng. Cho nên sư ông dạy chúng ta rất đầy đủ, có điều là mình chịu tu hay chưa. Nếu quý vị chịu tu thì thấy cái diệu lực rõ ràng, chúng ta thấy pháp sư ông dạy đủ rồi và tu rất là an lạc. Còn nếu mình nghe rồi, thuộc rồi, bỏ trong tù, thật là kính trọng, khóa lại kỳ càng để đó, rồi đi chơi cái đó, à đi du lịch khắp bốn phương. Tới khi nghe ta nói nhiều quá, nói ủa sao cái pháp mình học nó còn mơ hồ. Vì sao? Vì bỏ trong tù khóa kỳ quá, đâu có đem ra áp dụng đâu mà rõ ràng. Giờ muốn hết mơ hồ không? Muốn rõ ràng giờ muốn. Làm ơn lấy ra để trước mặt mà xài, đừng có kính quá, bỏ trong tù trong lùng kính rồi khóa lại cất đi chơi đâu có thấy được. Đi vào cụ thể ở đây tức là diệu lực của tự tánh cho hành giả vượt thoát sanh tử không đến kịp. Cái này giờ là nói minh họa để dễ biết, còn đây là những câu chữ để quý vị có cái ý cứ mà học. Học cái điều này để có căn bản, nhưng mà đưa vào cuộc sống để nhận ra, mà nhận ra cũng phải cần học cái này cho nó đầy đủ. Chứ còn nhận chiều ngán xương, nhận nửa chừng nữa đó thì nó không có tròn vẹn, nó không viên mãn, không viên dung. Thì lúc này quý ngài sẽ thấy sanh tử là huyễn, mà vẫn tự tài ra vào sanh tử để đồ thoát chúng sanh. Tuy vào ra như vậy nhưng mà vẫn không thấy có sanh tử đến đi gì, vẫn tự tài giải thoát. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm khi gần tịch đó, thì già hỏi ngài đi về đâu đó, ngài nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay rõ như vậy thì sao? Chư Phật thường hiện tiền đâu có đến đi gì đâu. Hành giả này đạt đến đây sẽ có đủ trí tuệ và từ bi, đi vào trong sanh tử mà vẫn là niết bàn. Cho nên có cái câu mà sư ông viết ra cho chúng ta, nguyện cho giác linh á, viên tịch á, thường trụ niết bàn mà chẳng lìa uế độ. Có nghĩa là đi vào trong cõi sanh tử này mà cái tánh tình niết bàn vẫn hiện tiền. Thì hành giả đến đây á, trí tuệ và từ bi đầy đủ, không bỏ chúng sanh để vào trong cái cõi niết bàn vô dư, mà các ngài sống bằng từ tánh để đạt được vô trụ xứ niết bàn. Thì tóm lại ở đây á, nếu hành giả tu theo phương thức một là viện lý á, thì quý ngài đó sẽ an trú hẳn trong vô dư niết bàn. Quý ngài không có nguyện sanh vào đời để hành hành lời tha. Hành giả phương thức hai tức là ngay tánh tình niết bàn đó, thì các ngài thấy sanh tử là như hoa đốm, như mộng không thật, cho nên không thấy sanh tử là thật đáng sợ để phải tránh, không thấy có niết bàn là thật cần phải an trú, mà các ngài sống bằng tự tánh thì đây là tánh tình niết bàn, hoặc là vô trụ xứ niết bàn, tức là nơi nào cũng là niết bàn. Cho nên ngài thường chiếu ngài nói đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi, trong 3000 thế giới đâu chẳng phải là nhà, tức là ngài sanh ở đâu cũng là cái tánh tình niết bàn, cũng là cõi giới niết bàn. Bởi vậy chư tổ xưa mới dạy mình cái nguyện lực tu hành đó, đi từ không mê mà giác lại, rồi tu hành, rồi gặp minh sư, rồi làm các công đức lành, rồi lớn hơn nữa sau khi ngộ rồi á, thì nguyện đời đời đi vào trong các cõi, lập các đạo tràng giáo hóa chúng sanh mà không rời từ tánh để viên thành cái giác hạnh để lên quả vị Phật. Đó, thì con đường này nó rộng lớn và nó thênh thang như vậy. Thì chúng ta tạm hiểu cơ bản như vậy thôi. Còn nếu mà hiểu cho hết á thì việc này dài, phải dành một buổi riêng mới nói hết được. Nãy giờ quý vị đã nghe về cái lý thuyết và cũng là cái thực tế để chúng ta thực hành. Tuy nhiên quý vị cũng sẽ có một quan điểm á, là cái chuyện đó dành cho mấy vị sẵn sàng tu nhiều, muốn thoát sanh tử, Chứ mình còn ở trong đời đùm đùm đề đề như vậy đâu có thoát nổi đâu mà nghe. Thực sự có phải như vậy không? Chúng ta đi vào thực tiễn. Thứ năm, thực tiễn. Cái việc giải thoát sanh tử nó không phải chỉ dành riêng cho những người đã quyết tâm, phấn chí, sẵn sàng muốn vượt thoát sanh tử. Nó không phải dành cho quý ngài đó, mà nó là một cái thực tế nơi mọi người, ai cũng đang có cái mong muốn như vậy. Có điều nó thầm thầm vi tế quý vị không có nhận ra thôi. Cho nên trên thực tế thì cái việc giải thoát sanh tử đó, nó là một sự mong muốn chung của tất cả. Ví dụ, đang đi ngoài phố trời nắng, bỗng dưng gặp một trận mưa giông cực kỳ lớn, sấm sét đùng đùng. Trong 10 phút ngay đầu nó giáng tới trên 400 mấy chục tia sấm sét. Quý vị có tránh trú an toàn không? Có không? Phải tránh trú an toàn chứ. Gặp hiểm nguy, có tìm cách thoát ra không? Là có chứ. Gặp việc buồn, muốn hóa giải không? Có chứ. Đó là dấu hiệu gì? Dấu hiệu muốn giải thoát sanh tử. Bởi vì chúng ta muốn thoát khổ, mà những cái khổ đó là gì? Là những câu chuyện đang xảy ra trong cuộc sanh tử. Đó là những câu chuyện của sanh tử, nó xảy ra trong cuộc sanh tử, và chúng ta muốn thoát nó, tức là muốn giải thoát sanh tử. Cho nên cái dấu hiệu là tránh trú mưa bão, thoát khỏi hiểm nguy, hóa giải muộn phiền. Đó là cái bản chất nơi mỗi chúng ta, ai ai cũng muốn thoát khỏi cái khổ lớn sanh tử. Bản chất thực nó là như vậy. Cho nên từ đó chúng ta thấy ra là sự thật, ai cũng muốn thoát khổ, chính là chúng ta đang muốn giải thoát sanh tử. Bởi vì sao? Bởi vì cái khổ sanh tử nó có hai tác dụng. Cái phạm vi lớn và lâu xa, đó là sáu nẻo luân hồi, tức là chúng ta sanh đi tự lại trong các cõi giới. Còn phạm vi gần, thực tế trước mắt, là những cái câu chuyện đang xảy ra trong cái cuộc sanh tử mà mình đang thọ thân người đây nè, nó đang diễn ra hàng ngày trước mắt. Và cụ thể hiện tại, sanh tử đối với chúng ta là gì? Là cõi người và những thứ trong đời người này. Ai cũng muốn thoát khỏi những cái gian nan trong kiếp sống mà mình đang sống. Đó là chúng ta đang muốn giải thoát sanh tử. Cho nên người nào mà đã có nhưng mà nhận biết, ai cũng có nhưng mà người nào nhận biết á thì thoát trước. Đã có nhưng mà mình chưa nhận ra rõ ràng thì muốn đó, nhưng mà không có kỹ năng, không học bài để thoát ra thì chúng ta phải chịu khổ đau thôi. Rồi sẽ có lúc đủ duyên nhận biết ra sao. Cho thấy giải thoát sanh tử không phải là một loại lý thuyết cao vời, cũng chẳng phải là dành riêng cho những người đã sẵn sàng quyết chí giải thoát sanh tử, mà nó là gì? Là một sự mong muốn mong mỏi có thật nơi bản thân của tất cả mọi người chúng ta. Chỉ có điều là ai nhận biết thì ra trước, chưa nhận biết thì tới lúc sẽ nhận biết và ra sau, thế thôi. Đó là vấn đề thật của chúng ta. Thật thì sao? Thì phải thực hiện. Không thực hiện thì sao? À thì phải khổ đau. Mình đang còn mê thì nó cũng giống trẻ con vậy đó. Cho nên mình lớn tuổi mấy nó cũng rất là ngây thơ, rất hồn nhiên. Hồn nhiên sao? Đức Phật dạy nhà lửa tam giới nó đốt cháy rần rần mà mấy đứa trẻ cũng ở trong đó chơi. Chúng ta có chơi trong tam giới không? Có chơi trong cuộc đời không? Có, ham vui quá trời phải không? Tối thiểu là cũng có tách trà cái bánh rồi mức gần rồi ngồi nói chuyện gì đó, vị trí đó đó. Chúng ta rất ngây thơ. Chính vì vậy mà Đức Phật phải nói cho mình biết, mình dẹp hết mọi thứ đó, mình chạy ra cho sớm. Đó là cái thoát sanh tử. Thì bây giờ người nào nhận ra, có ý thức thì cũng sống bình thường, có điều là biết cách để vượt ra. Còn mình vẫn ngây thơ đó, thì nghe nói, ôi giời, cái chuyện nó lớn lao quá, tôi chưa có khả năng. Thì chúng ta lại vẫn phải tiếp tục là nô đùa thời gian đá. Khi đủ duyên, lửa đốt cháy nóng xém xém, rồi mình nghe cái mùi nóng thế nào mình cũng chạy ra ha. Thì ngây thơ ở đây á, tôi đã nói lui nói tới và nói thiệt quý vị nghe, ngây thơ là gì? Tức là trẻ thơ. Làm sao? Đứa nào ngoan á thì chỉ cần nói nhẹ thì nó biết. Còn không ngoan á thì nó léo trèo thế nào, nó té đấu quá thì nó cũng phải, nó cũng phải bước đứng dậy mà thôi. Ví dụ nói cái nền nhà đó mới lâu, nó có xà phòng nó trơn đừng có tới. Thì có hai đứa, đứa nó nghe cái nó ngó ngó ngồi trên ghế, còn đứa nó ngây thơ nó muốn giận chơi thôi, nó chạy ra té một cái ầm la quái rồi cũng phải bò ra thôi. Thì chúng ta là những người trẻ thơ dễ thương như vậy đó. Muốn ra thì nghe kỹ, rồi chúng ta thành thơi bình thường thoải mái vẫn làm ăn vẫn sống, nhưng mà biết cách thì ra. Còn chưa thì sao? Thế nào cũng có lúc nó té một cái đùi giống đứa trẻ mà lên cái nền nhà lau nước xà phòng vậy đó, rồi cũng ra thôi, không sao, trước sau gì cũng ra cả. Ai ra sớm thì phải bị té, còn ai chưa ra thì té cái thì thế nào cũng ra. Ngây thơ của chúng ta là như thế.